Từng chia sẻ từng xuất ra tại hiện đại và các quốc gia nước, các nước như Việt Nam mình giống giống như Trung Quốc, cái hình tình trạng xuất ra thì bây giờ mình để một kể chuyện xuất ra thử nghe thôi. Thì dĩ nhiên khi xuất ra thì mình phải có một nơi để xuất ra, đó là ngôi chùa. Ở Việt Nam như vậy, cũng có những trường hợp mà các vị thầy xuất ra rồi sống mình riêng rẽ, tất cả những trường hợp này thì nó cũng đều có. Nhưng ở bên Việt Nam, nhất là đạo Phật đó, thì cũng không có một cái người xuất gia thì lo tu hành. Đức Phật đã lập ra Tam Bảo, thì trong đó Tam Bảo là để đỡ cho người tu hành. Tại vì Đức Phật biết mà Đức Phật không có ở mãi với thế gian, cho nên lập Tam Bảo. Hay sau này các người xuất gia được tăng nâng đỡ truyền giới cho y theo tăng mà tu hành. Nhưng tăng xuất gia là để tu hành, chứ nó không có một sự kiểm soát cắt gao, là không có ai gọi là có cái quyền hành gì kiểm soát ai. Vào thời Đức Phật thì cái sự xuất gia nó cũng như nãy mình nghe sáng nay, nó cũng nhiều nhiều đạo và được tôn trọng hết. Vì vậy nên cũng cái xuất gia cũng nó không phải là một cái gì của luật pháp xã hội bảo vệ chặt chẽ. Ví dụ như không có một người công dân ở trong xã hội nào tự làm bưng lính đấy, tự làm quân đội, tự làm cảnh sát lấy được. Nhưng mà xuất gia thì có nhiều người xuất gia đâu chẳng biết được sống của mình cũng cần đến ai hết. Chuyện đó thì nó cũng đều có. Thì xuất gia phải có ngôi chùa. Thì sáng mình đã nghe được cái tình trạng ở trong ngôi chùa nó gần giống như một gia đình. Trong những ngôi chùa thì có những ngôi chùa làng nhỏ, ngôi chùa thành phố, có những ngôi chùa nhỏ, nhất là Việt Nam mình. Mình đi bên Trung Quốc này thì thấy chùa ít, có một chùa nào kêu là nhỏ lắm. Vì vậy mà các ngôi chùa đó thì người có duyên thì đi xuất gia, tức là mình chỉ dùng cái chữ có duyên thôi, chứ không cần có cái sự chuẩn bị như là mình nghe từ mấy bữa nay. Rồi tùy duyên đó mà đưa đẩy hoàn toàn. Có nhiều vị sau này cũng trở nên những bậc cao tăng chân tu, nhưng mà cái sự kiện xuất gia thì nó cũng rất ư là tùy duyên, chứ nó không có một cái gì chuẩn bị trước hết. Thì những cái điều này ở trong Phật giáo giải thích, nhất là Phật giáo Đại Thừa giải thích đó là các Bồ Tát hiện thân. Các Bồ Tát thì các chúng sinh mà cũng như Ngài Địa Tạng nói là chúng sinh nào chỉ còn một chút thiện căn bằng cái đầu sợi tóc thôi, Ngài cũng bỏ. Huống gì là những chúng sinh có những cái thiện căn là ở xung quanh, hay là có ở xung quanh một ngôi chùa, dù đó là ngôi chùa làng đi chăng nữa, thì Bồ Tát cũng đâu có bỏ mà sẽ hiện thân xuống. Còn chút thiện căn đều là một chút lửa để nó thể bắt cháy một đống rơm lớn. Cho nên chỉ cần có cái hình tướng của ngôi chùa, có cái danh từ chùa Tam Bảo, các Bồ Tát với cái trí huệ của công đức tu nhiều kiếp đó, có thể hóa sinh ở nơi đó. Và chỉ cần như vậy thôi, các Bồ Tát đó đều bùng lên những cái trí huệ và những cái công đức lớn. Thì đối với Phật giáo Đại Thừa giải thích là như vậy, và đó là cái niềm tin chắc chắn ở trong Đại Thừa Phật giáo. Nhưng mà cũng chính là cái điểm đó là cho nên nhiều khi trên phương diện là của thế gian, nhiều khi mình ỷ y, không nghĩ chuyện điều chỉnh. Tức là mình thấy xưa nay đâu cần gì phải biết gì nhiều, cũng có những vị chân tu, cũng có những vị trí huệ xuất hiện. Cho nên lắm lúc mình không cần điều chỉnh hết, không cần sửa sai gì hết, cứ để tình trạng như vậy. Thì dĩ nhiên các Bồ Tát sẽ tiếp tục xuất hiện nữa, nhưng mà để cho con người ta có một cái gì cho nó rõ ràng. Cũng như mình thử nghĩ ở trong cái trường làng, giáo sư dạy cũng ra dạy, giáo sư dạy chữ nghĩa mà cũng chưa rành, dạy toán thì cũng chưa có ra hồn gì hết, nhưng mà nó cũng tự nhiên cũng xuất hiện một cái đứa học sinh nào trong làng đó, nó học cũng thành tài rồi, cứ cho là như vậy là hay rồi, cứ cho như vậy là đủ rồi. Trong cái làng nó chẳng có, nó chịu điều chỉnh sửa sai gì hết. Cứ như vậy nó kéo cái trường học, cái vấn đề học vấn giáo dục trong ngôi làng đó, nó cứ như vậy mà nó cứ suy tàn rồi. Thế nên chính vậy, đó là cái điều mình nhận định đó. Thì ra Phật giáo Việt Nam mình thì cũng bao nhiêu lâu nó cũng phải đi thôi, cũng tiếp tục tiến tu, mà cũng xuất hiện những vị chân tu, những vị rất là có đạo tâm và tán cứng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã ngồi để lắng nghe một vấn đề thì nó phải rành mạch và rõ ràng. Bây giờ vấn đề của mình là vấn đề xuất gia thì nó cũng phải rõ ràng như là mình nghe. Nhưng mà mình nhìn lại, mình nghe cái nguyên tắc của xuất gia chuẩn bị như vậy, mình nhìn lại thì mình sẽ thấy nó không có. Ở đó khi mà sư phụ đi xuất gia thì cũng gì là trước tiên đó là mình đọc là kinh sách Phật, cũng nhờ con anh ông đó học về triết lý, ông thì giỏi lắm, học giỏi từ nhỏ đến lớn, và trong nhà hình như chỉ có mình ông học giỏi mà mê học lắm, thích học mà đồng thời cũng thích chơi vô cùng. Nó cũng là một nhân vật rất độc đáo. Và trong đời sống của sư phụ này cũng chưa gặp một người thứ hai như vậy. Ông đi chơi suốt ngày ở ngoài đường, người thì yếu đuối, có tật chân đi cà nhắc, không bao giờ ở nhà, không bao giờ cần ai hết. Mình đi lang thang ngoài đường chơi toàn cái du đãng du côn, mà học thì toàn hết lớp, nên mình cũng đủ thấy khó lắm. Những dân học giỏi đều là dân mà tối ngày nghiền ngẫm sách vở đây không, mà rất mê học, kính trọng sự học. Thế sao ông thường tự hào, ông là cái người biết kính trọng sách vở học vấn, cho nên giờ đây ông mới là tiến sĩ. Ông thường nói. Nhưng mà nếu ai mà nghe mà nghĩ mà tưởng là ông ta là suốt ngày cắm cụi học thì cái đó sai. Suốt ngày đi chơi mà chơi với dụng cụ không kể đó mà, nó cũng là một cái điều chắc bổ túc, bởi vì ông yếu đuối, thành ra những bạn bè của ông xung quanh du đãng mà, thế nó bảo vệ ông, nó sợ ông lắm. Tại vì trong cái nhóm du đãng dụng cụ kể học hành chẳng ra gì ấy, mà tự nhiên nó chơi với một cái anh bạn học rất giỏi, nó có những cái độc đáo của tức là con người rất là say sưa, say mê bất cứ vấn đề gì. Thì nói chuyện với ông, kéo ông vào một vấn đề là ông say sưa trong đó mà bộc lộ hết tất cả ra. Con người rất nghệ sĩ, con người rất là nóng nảy và rất là hung hăng. Thành ra cái ai biết cứ không đi hỏi bà kể chuyện cho bà kể chuyện ông cho nghe, đòi cái gì là phải đòi cho bằng được mà không có sợ gì ai. Hồi nhỏ nó khóc lóc khóc đòi, có một ông cảnh sát đứng đằng kia bà mới nói đòi nữa kêu ông cảnh sát mới bắt được. Nó hét lên ba con mà cái thằng cảnh sát kia mà lại mới bắt tao đi. Thế là bà hết rồi. Còn mà dạy học cho ông anh sư phụ mới lại sư phụ Thiền Huệ, ông dạy học mà mình thì ngu dốt học vô, mà nói thiệt chưa cần mình phải gọi là ngu, mình chưa kịp hiểu nó nổi giận, mà ông mà nổi giận lên thì là nó phải có cái gì nữa, chứ nó không có mà ngồi nó thôi đá cái bàn đá ghế liền cái bàn liền ghế liền cái đó. Có một lần nghĩa là ông tức giận lên, nghĩa là lên nghe bà kể thì ông mở hết ngăn tủ quần áo thì ông lấy quần áo giục ra đầy nhà hết, rồi ông lấy vòi nước xịt đầy nhà hết. Bà nghe hoàng hôn, cái bà hàng xóm chạy về tưởng chuyện gì, ông nổi nóng và mấy thằng này nó ngu quá dậy ngoài nó biết. Mình dậy, ông dậy mình biết rồi, ông nổi nóng lên rồi phá nhà. Thì mình biết nhân vật độc đáo có gặp ở đâu hết đó. Lớn lên thì nó học rồi, mình lớn lên mê âm nhạc cái chơi đờn. Đờn đây mà cái đờn rồi phải đòi cho nó bằng được, thích cái đờn nào đòi ông phải mua cho bằng được. Mà có một lần ông đòi nhưng mà ông phải chịu, đòi bỏ học. Đòi thì đòi như vậy đó. Ở đây khi ông học xong trung học thì nó cũng làm, nó cũng rất là giỏi quá, thông minh. Nhất lớp mà có một dạng đó đi chơi đánh lộn thì mà yếu lắm. Đi ca nhắc mình đẩy cái ra té. Mà cái lúc mà ông mà lục trong cặp rác có bàn tay sắt về gì để đánh lộn. Thành ra đó, sau này đó, khi mà ông còn thuộc loại mà bắt đầu học xong cử nhân này nọ thì đó, ông có ngồi với bạn bè ông từng tuyên bố, ông từng nói câu mà tao mà có tật nhiều thằng nó vỡ mặt với tao. Vậy mà bạn bè của ông nó rất thương, bạn từ bạn du côn kể cho đến bạn trong nhà trường rất thương. Thì hồi đó ông cứ nhớ là khi mà ông đi, ông bắt đầu lập ban nhạc mà nó buồn cười nó vui hết. Ông lập ban nhạc, cái ban nhạc của ông trừ ông ra toàn là dân du đáng không hả, mấy dân du đáng trong ban nhạc của ông du đáng du côn. Mà hồi đó mà cỡ như em cao ít phương thì này mà gặp ban nhạc của ông mà sợ nó du đáng không hả. Mà mỗi lần mà giờ thì sư phụ phải hay chờ đi giờ, mỗi lần mà giờ nó ông chửi từ trên xuống dưới, đánh sai một nhịp cũng chửi, mà mấy chàng cũng đáng nằm nó mặt xanh lè chứ thần tượng mà thương lắm. Xong rồi cũng để tóc dài đến vai đó. Lúc đó là cả xứ Việt Nam kể cả những ban nhạc chưa ai biết để tóc dài nữa, để tóc dài mà đi đường mà cảnh sát hồi đó ở bên Việt Nam mình không cho để tóc dài. Cảnh sát nó bắt rồi nó cơ lộn tức mừng hết đó. Cơ lộn nó ở trên mấy ông anh rể phải lên mãnh về. Anh rể là đại úy này nó ở trong tỉnh trưởng, đoàn tỉnh trưởng đó. Bánh về nó cực tưng bừng đấy. Ông đi đờn định như vậy ca nhạc, mà lúc đó thì trước khi lên đại học thì tự nhiên cái bà mới thấy cái chân nó cứ rút kéo đi, bà mới đem đi mổ xong rồi kéo cái chân nó xuống, nó từ đó thì yếu hẳn đi nhưng mà vẫn đi như thường. Ông mới đổi tính đi. Tức là không phải đổi tính là đổi gì hết, tự nhiên cái ông thích học thì chưa học. Tức là nếu mà nói cho Việt Nam thì đó là ông lên khoảng đệ tam đệ nhị đó, tam đệ nhị đệ nhất rồi lên đại học, cái ông đổi tính cái ông chuyển sang học triết học, nó làm điều đó. Ông triết học xong tự nhiên ông say mê triết lý Đông phương. Cứ nghe ông nói chuyện mà Khổng Tử Lão Trang cái này nói gì thì nó vui lắm. Ông có nhiều danh từ, có nhiều cái câu thành ngữ, có nhiều cái nói, có nhiều cái ý kiến rất là vui. Ông là vậy. Đại khái ví dụ nói thời quậy, người sau này người bên Mỹ nói thời. Nhưng mà có nhiều người nói với anh ông tên là Cường, có nhiều người nói anh Cường qua Los chơi, hỏi thời quậy chứ qua Los thì làm gì? Nó có cái gì đâu, lẽ ra ngoài sơ đồ đếm xe thôi. Đó là những cái lối của diễn tả của ít con người mà có được cái lối như vậy. Thành ra đó ông là mà nhiều lắm, tất cả những cái gì cũng là cái gì của ông nói ra nó cũng đầy vẻ đấy là triết lý Đông Tây kim cổ hết rồi, rất là một mỉa mai, rất là tiếu lâm. Thế rồi ông mới lên, ông mới từ từ mới bắt sang Phật học, ông mê đạo Phật. Thành ra khi lên đại học có nhiều người bạn của anh cả sư phụ đến nói ông học y học dược, mấy ông nó cũng học dược y đó, nó ông phản đối tưng bừng hết. Ông bảo y dược cái gì, y dược là mình thợ gì đâu, cái như là thợ sửa xe đạp, thợ sửa xe đạp thì bác sĩ là thợ sửa người, đâu có cái gì là trí thức. Học là phải học triết lý tư tưởng mà vậy là Phật học, cho nên ông học Phật học. Nó học Phật học mà học ở lúc đó viện đại học Phật học mà Vạn Hạnh chưa có thành lập, cho nên mới sau cái lúc mà lật đổ ông Diệm thành ra học ở chùa Xá Lợi, chưa có cơ sở nữa mà đã thành lập đại học. Ông học ở đó, ông là những người năm đầu tiên, nhưng sau đó ông thích đi du học bên Nhật, học Phật học Nhật, mà ông không giúp được ông cái điều đó, ông giận ông bỏ năm, bỏ đi học. Thành ra ông thành ra là cũng như là tốt nghiệp thứ nhì, chứ thực ra cũng là đầu tiên. Ông học rất giỏi, ông giỏi chữ Hán, cũng nhờ ông học như vậy đó mà trong gia đình sư phụ thầy Huệ nó mới bắt đầu, ông mua sách vở kinh điển về bắt đầu coi, bắt đầu đọc, mới biết đạo Phật đó, mà nhờ ông đó. Ông có ý chí rất mạnh, con người có tật yếu đuối mà ý chí kinh khủng. Thế ra ông thường hay kiểu mà chê trách sư phụ, thầy Huệ, đến thầy Huệ ông chê, ông bảo lười. Ông mà nghĩa là đi chơi, hồi đó ông đi chơi, ông bảo ông sẽ học tiếng Đức. Ông đi học trung tâm văn hóa Đức, ông bảo về đến nhà ông sẽ học thêm tiếng Đức. Đi chơi về 12 giờ đêm, học để ra 2 tiếng đồng hồ, học cho đến 2 giờ đêm mới đi ngủ, mà học về tiếng Đức ngày nào như ngày nào. Thành ra tha hồ đi chơi về đi rồi học. Ông bảo chứ đời cũng cần ngủ. Thành ra ông mỗi lần qua Canada cũng gặp bà, ông ngồi nói chuyện cũng kêu ông anh kế ông rồi đến ông anh nữa, đến sư phụ, đến thầy Huệ, ông ngồi nói chuyện, ông nói cái bà xuống mà chưa đi ngủ đi chứ, khuya rồi mệt. Ông bảo mẹ sao kỳ vậy, bao giờ mình buồn ngủ thì đó là giờ ngủ, chứ tại sao lại đến giờ ngủ. Thành ra ông là vậy, ông là học giả thông thái ghê lắm, nhưng mà nghĩa là sống như nghệ sĩ vậy đó, sống không ngày giờ. Mà phải khi nào cần làm thì lúc đó làm, chứ không có bảo là đây là cái giờ gì, giờ này giờ kia. Thành ra mà ông gặp mấy dân Na Uy chắc cũng có cái hợp. Ông có thể đi chơi suốt ngày ngoài đường được mà ông có cái hay lắm, chơi ông già được, chơi con nít được, miễn giờ ông đi chơi thôi. Đấy. Mà biết lắng nghe, ngồi ông nói triết lý đông tây kinh cổ, cái trên trời cái đất gì ông nói xây xưa nó mà ông nói hấp dẫn lắm. Chứ phải là mình nghe nhà phèo đó, nghe vui và hấp dẫn. Mà ông có thể nói từ chuyện chính trị đến chuyện tài tử Sine, đến chuyện ca sĩ, cho đến chuyện mấy thằng bốc sơn, mấy thằng đô vật. À, chuyện gì cũng biết và cũng có ý kiến hết rồi. Thành ra như là có thể nói đó. Thì chính vì vậy cho nên nó là một người rất độc đáo, nhưng làm gì thì làm cũng mê đạo Phật trên hết. Thế hồi ông sang Mỹ rồi ông viết thư về, sau ông mới tư chạy sang bên Mỹ. Ông một mình ông ở bên Mỹ. Cô Dương muốn kéo ông tại đi cùng với nhau, chạy loạn cùng với nhau, muốn kéo ông sang Canada. Vô hỏi ông Dương manh rể mới dặn trước, ông dặn trước phải nói này kia. Vô hỏi nơi và nếu mà nó hỏi nghề gì mà nghề sửa radio thì ông vô cũng nói vậy. Thế nào nó mới có ngay cái máy ngay cái thằng phỏng vấn nó hỏi ông mà không phải khỏi hỏi nữa, ao nói láo ai đâu phải nghề đó đâu. Khi ra ông anh bảo trời ơi, ngay cầu Dương nó sao nói vậy. Sau này ông mới nói ông đâu có muốn đi Canada, nhưng mà ông mới thấy anh mà chỉ nói vậy ông muốn qua Mỹ. Qua Mỹ thì ông đi lập sự nghiệp đấy. Qua Mỹ sao vậy? Đâu có biết làm gì đâu, rửa chén thì chén bể. Ngoài học đâu có làm gì được hết á. Mà tự nhiên gặp một đám mấy du đán ở đâu mà không biết nó gặp đâu, trên tàu trên thuyền thì nó thần tượng không biết, nó đem về nó nuôi. Nó bảo là anh Cường cứ ngồi yên nó đi, em nuôi anh Cường. Nhưng mà ông đâu có chịu như vậy, nó cũng bỏ trốn đi. Chọn giống thì rồi làm sao biết nhân duyên, nên nhiều khi cũng hỏi kỹ nữa, nào muốn thì hỏi kể. Ông trong một cái quán ăn gì ông gặp ông giáo sư người Mỹ, ông biết ông kia làm sao nói chuyện nhau, rồi ông kia mới giúp cho ông thi vào trường đại học Santa Barbara. Mà thi bao nhiêu người, tức là những người đó là chẳng có bằng cấp và chẳng biết gì hết, nhưng mà nó có một vị giáo sư nào chứng nhận cho đỡ đầu. Ông cử nhân Phật học xong rồi, ông đâu có đi lấy bằng đâu. Ai cũng nói ông bảo ôi học Phật học nó đâu có cần cử nhân cái này, nó lấy bằng. Thành ra lúc ông đi bất ngờ như vậy, thành ra vậy. Thành ra cái ông đi sang đó nó cũng là một cái nhân duyên rất đặc biệt. Mình phải có gì thì mới nghe cái nhân duyên đó. Thế rồi ông giáo sư giới thiệu ông thi thì nó chỉ lấy một người thôi, ba cái mấy người được thi, lấy người ông thi cũng được. Nó thi đại khái chắc ngôn ngữ này nọ. Được xong xuôi rồi thì ông học cao học luôn. Nó học xong cao học rồi thì ông học khá quá đi. Cho nên lúc mà ông lên làm lên tiến sĩ thì ông xin một lúc ba trường đều được hết. Trường thứ nhất là đại học Harvard. Trường thứ hai là Berkeley, trường thứ ba là Columbia. Đấy, ông bảo Columbia giàu nhất nhưng mà không có thực lực. Berkeley thì về Phật học khá nhất, nhưng mà ông bảo là đại học Harvard là đại học khá nhất của Mỹ, cho nên ông vô đó ông học. Ngày ra ông học mà dứt khoát, ông viết thư về ông nói là ông viết thư cho ông bảo con đó, một là Phật học, hai là nothing. Chứ không nhất định chỉ học cái gì khác ấy. Đó, thành ra ông có một cái say mê về Phật học như vậy. Nhiều người mà biết được bảo là trời ơi phải chi mà ông đi tu này nọ thì là hay lắm. Thì ông bảo cần gì tu, mà Phật học không có cần gì hết. Thế rồi sau khi mà bây giờ thì ông là cũng giáo sư về tôn giáo, tại vì cái ngành ông học nó về là so sánh tôn giáo, nhưng mà ông đi ông lấy luận án là về Phật giáo, mà Phật giáo về duy thức học về Ấn Độ. tri thức học của Ấn Độ. Bây giờ ông đi dạy học ở Đại học Virginia, trở thành giáo sư thực thụ, sống đời sống như vậy thì nó cũng thành mãn được cái ý nguyện của ông, rất là say mê học. Cái quyển sách của ông học đó, mỗi lần quyển sách để học để trên bàn, phải để trên bàn, ông là than phiền và rủa sư phụ hoài. Ông bảo ông cái thằng này nó không có biết quý kính trọng sách vở gì hết, chứ bố nó nằm đọc sách, ông bảo đọc sách không có nằm mà không có được gấp. Quyển sách nó phải để trên bàn, mở ra từ từ, ông mở ra để thử để ra tranh để. Có lần có con cháu là con của cô Dương, ông cũng thương lắm, hai cậu cháu đang nói chuyện với nhau thân mật, tự nhiên ông la lên một tiếng lớn, một cái con nó làm gì vậy? Tay ra trong lúc nói vô ý nó để cái cùi trỏ nó đỉnh lên quyển sách của ông, nổ ra lên tại chỗ. Mình biết vậy, mà nhờ ông như vậy đó mà thầy Huệ với sư phụ biết đến đạo Phật. Bà này, cái khi mà theo đạo, theo đạo Phật đó là nhờ có ông có kinh sách đầy đủ hết. Thầy Huệ sau đó là thầy Huệ với ông, thầy Huệ chở ông đi chùa tìm sách kinh này nọ, ở đó sư phụ mới đọc. Đọc kinh sách như vậy đó, là qua cái ông anh đó. Mà nhờ ông cho nên mình cũng làm quen cái dần dần cái. Thực ra sư phụ đọc triết lý Đông Phương nó cũng nhiều. Thầy Huệ mình về sau mình thấy mới coi nhiều. Nhưng mà hồi đầu tiên nói thật, cái kiến thức của mình á, về triết lý Đông Phương thì nó là qua ông hết. Ông mỗi bạn bè ông nói chuyện thì nó nói vui lắm. Nó nói rất là hấp dẫn, vừa tiêu lâm mà nó vừa xác thực trong cuộc sống đủ thứ đó. Ông có thể nói chuyện một cái thằng nào, một cái thằng bạn nào của ông, hay là có chuyện trai giáo sư này trong trường, cũng mang triết lý tư tưởng thủ lông trong đó hết á, mà nó rất là vui. Thế nên nhờ vậy mà mình có được những cái kiến thức đó. Rồi nhờ ông có sách vở đạo Phật mình đọc thấy đạo Phật hấp dẫn. Cho nên phải nói là đó là một cái nhân duyên, ông là một cái nhân duyên lớn đó, để cho phụ biết đến đạo Phật cũng như là sư phụ Thiện Huệ. Và sau đó thì mình phát tâm xuất gia, phát tâm xuất gia rồi thì phải gặp thầy ở các chùa chứ. Thì thầy Huệ thì gặp Hòa Thượng Huyền Cơ. Sau khi quy rồi thì nó có cái duyên được Huyền Cơ, cho nên sau đó một thời gian ngắn xuất gia. Xuất gia là vì mến mộ đạo Phật. Không có ai dạy, không có ai bảo, không có từng đi nghe giảng. Mà cái thời đó các chùa ở Việt Nam mình cũng có chùa nào giảng hết, ít lắm. Có dịp nào nó mới giảng thôi mà ít lắm. Mà cũng có đi nghe giảng. Việt Đạo Hoàn Thành mở ra thì học về triết lý của Phật giáo thì có cái ông anh cũng học thôi. Còn thầy Huệ sư phụ là không có đi đâu nghe cái gì cả, chỉ có đọc kinh. Xong thấy thích quá, thích quá mến mộ mà lúc đó phát tâm xuất ra. Thì khi thầy Huệ xuất ra rồi, thầy Huệ mới xin xuống. Trước đó chứ, trước đó thì thầy Huệ với ông đã ghé xuống chùa Tây Tạng đó mà thăm viếng. Thì về đến nơi ấy, thì thích lắm, tại mùa nó thích thiền, mùa nó đọc sách thiền thích lắm. Thì mà cái chùa này lạ lắm, mà ông thầy của chùa này thiền sư rất kỳ lạ. Nhưng mà ngoài những cái thích thú ra thì Huệ với ông có nói thêm chỗ ăn ghê quá, chủ ăn rất ăn uống khăn khổ quá. Thì khi mà đó, lúc mà sư phụ nghe như vậy mình thấy chà, đây là ngôi chùa lý tưởng của mình rồi. Tức là khi mà mình sống thì mình rất ăn ngon lắm, rồi đó sống ở Việt Nam thì nó cái đời sống nó giản dị, nó đơn giản, mà nó không lo lắng gì mà sướng. Dù là lúc đó không khí chiến tranh căng thẳng vô cùng, nghĩa là quả thật là Đại Bác đêm đêm vọng về thành phố, không phải Đại Bác xuống, nghĩa là bom đạn chứ phải là nó thường xuyên như vậy, nằm ngủ có bao giờ không nghe tiếng súng đạn, mà chưa cứ chừng 15-20 phút là trực thăng thì bay ngang trên trên trời. Mà cái đời sống nếu mà so sánh với ở bên bên thế giới Âu Mỹ, mình vẫn thấy nó an hơn, mình vẫn thấy nó khỏe hơn, mình vẫn thấy nó không có căng thẳng. Mà đến mức độ chiến tranh xung quanh như vậy, mà Bình Dương cách Sài Gòn 30 cây số, 30 cây số, mà Bình Dương là nằm vùng cái là tứ tung hết rồi, đầy hết rồi. Mà thật sự nó không có những cái căng thẳng như vậy, mà nó có những cái mà mình thấy như là ở xã hội Âu Mỹ, lại là con người nó rất lành phải, tức là cái tinh thần nó an. Chiến tranh vẫn tiếp tục như vậy. Thành ra nói ra nghe nó kỳ, nếu mà mình suy luận mà theo cho nó hợp lý thì mở chắc lúc đó vì tình hình chiến tranh cho nên chắc lúc đó thầy Nhất Chân này thiệt khỏe gì thì chắc nó cái ảnh hưởng vấn đề cũng có gì hết đó. Mình chẳng có thấy nó ảnh hưởng ở chỗ nào hết. Tối hồi đó là cũng lên đại học rồi, tối là đi ngồi quán cà phê biết hưởng thụ lắm. chiều mà có học xong một cái đi ăn hết món này món kia, ông nào ứng hứng đi thượng hiền ăn bánh cuốn, ông nào ứng hứng mà ông này dẫn đi ăn chỗ này, ông mấy bạn của anh chứ bố mấy bạn ông anh đó, ông đó cũng như hẳn dẫn đi ăn chỗ này kia đủ không hết á, hồi đó có ăn chay gì đâu, thành ra món mặn tứ đông hết á, từ ếch tôm cua nhái gì cho đến cái gì cũng ăn hết á. Mà toàn là sinh viên không à, mà nghĩa là nó có vẻ như là nó ung dung vô cùng. Cái rồi đến quán cà phê ngồi bắt đêm ngồi tán dốc với nhau, nó nói chuyện rồi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Thanh Ly thì rồi nghe đủ thứ nhạc, nhạc lãng mạn. Ngô Thủy Biên thì nó đứng ngốc hết á. Ngô Thủy Biên thì thử tưởng tượng không sao mà khai sinh ở trong một cái thời buổi chiến tranh được. Làm cho mình nghe nghĩ như vậy được hợp lý ở chỗ nào. Đồng thời trong cùng cái thời gian đó là nhạc trẻ của Mỹ, của Anh xuất hiện. Nhạc trẻ Mỹ Anh nghĩa là xâm chiếm này nọ. Các ban nhạc trẻ này nọ gì Việt Nam nghe tuốt hết, nghe hưởng thụ hết. Chẳng có một cái gì gọi là thấy bầu không khí chiến tranh ở trong cái đời sống mình. Lâu lâu nghe tin một người mình quen biết chết, mà không phải lâu lâu đâu, chừng hai tuần, một tuần gì hết, chết ngoài mặt trận. Lúc đó thì ví dụ người nào, ví dụ như Hạnh có bạn cũng chết thì cũng khóc bù lụ loa đó, ngày mai thôi lại tiếp tục như vậy. Đấy là đời sống mà nó như vậy. Nó tự nhiên gặp đạo Phật, mà khi mình thích đạo Phật thấy nó chẳng dính dáng gì đến cái đời sống lúc đó, xong rồi phát tâm xuất ra chẳng thấy nó dính gì đến cái đời sống. Thích đạo Phật là mình thích đạo Phật, nó không có dính gì đến nhau hết. Còn thời buổi chiến tranh mà mình đừng biết lúc đó vừa chiến tranh vừa tranh đấu biểu tình tuyệt thực, lên đường xuống đường tùm lum tà la nữa chứ đâu phải không đâu, mà vừa bàn chuyện đó mà vừa bàn chuyện Phật học, hai chuyện nó khác hẳn nhau chẳng dính gì hết ạ. Thành ra mình thấy nó thật là lạ lùng, thấy nhân duyên nó làm cũng đừng có tưởng cái gì phải hợp lý. Sau đó là tôi vô thấy chùa đó xuống thăm, không cần xuống thăm rồi thấy nhất định đây là cái nơi mình xuất gia, là xuất gia. Xuất gia rồi vào chùa không cần biết giới luật, không cần biết gì hết, mình thích đạt, mình thần tượng cái giáo lý đó, gặp vị thầy cũng như vậy là xuất gia. Xuất gia vào trong đó chẳng biết chuông biết mõ gì hết. Đời sống xuất gia ở trong một ngôi chùa Việt Nam là sáng công phu khuya, trưa cúng ngọ, chiều công phu chiều, tối tịnh độ, sáng hối tịnh độ, ngày bốn thời như vậy. Thành ra cái người xuất gia cần phải thuộc chú Lăng Nghiêm, không phải tỉ ni cái này thôi, mà thực ra cái đời sống hàng ngày trong chùa cần phải thuộc chú Lăng Nghiêm. Những cái mà mình cần phải thuộc khi mà đi thọ giới, chú Lăng Nghiêm cần phải thuộc kinh Di Đà, hai cái đó là phải có, cộng thêm phải thuộc tỷ ni, cộng thêm phải thuộc tỷ ni này, đó là để thọ giới thì câu tỷ ni oai nghi và dĩ nhiên là giới luật của mười giới của sa di. Nhưng mà cái mà mấy thầy hỏi, nếu mà hỏi miệng thì vẫn đáp đó, là hỏi xem mình có thuộc và tụng Lăng Nghiêm đi, tụng phẩm thứ nhất, tụng hộ thứ nhất, hộ thứ nhì, thứ ba, thứ năm thì tùy thầy đó. Xong rồi tụng thử Di Đà nghe coi, xong rồi hỏi tỷ ni, hỏi chút về oai nghi, đó là thi khảo hạch hỏi miệng đó. Còn cái đời sống ở trong chùa đó, là mình thuộc Lăng Nghiêm để chỉ tụng hàng ngày, thuộc kinh Di Đà để ứng phó cảm tràng, tức là để đi cầu siêu, thuộc phổ môn nếu được tốt, thuộc phổ môn, và khi được nữa thuộc hồng danh bù sáng. Ngoài ra nữa thuộc các bài sáng, thuộc các bài sáng, rồi cái vị nào mà nếu mà đi đám nhiều thì thuộc thêm nhiều cái nghi thức nữa, như mở cửa mã, chôn hồn còn mở cửa nữa. Rồi ui chà, nếu ai mà theo đúng tức là những cái chùa chuyên về làm đám mà kỹ lưỡng nó thì rất là phức tạp. Trước khi nào là cái người mất rồi thì liệm, nhập liệm rồi, rồi tức là liệm người đó, tức là cũng như là làm lễ tẩm liệm cho người đó, mặc hết đồ quần áo này nọ gì đúng như mình muốn, rồi sau đó là nhập quan, tức là cho vào quan tài, là mỗi cái là đều phải cùng lễ tụng kinh lễ tụng cúng, đồ ăn cũng cơm rất là phức tạp. Xong rồi mới bắt đầu để đó rồi cứ tụng kinh hàng ngày cho những người ta đến phúc điếu hoặc con cháu ở xa trở về. Rồi mới đến coi ngày coi giờ, đến ngày giờ rồi mới bắt đầu là động quan, di quan, mà trước đêm đó phải tụng kinh rồi cúng cơm cúng gì rồi cúng thổ thần thổ địa nữa, rất là phức tạp. Mà tất cả những cái việc làm đó là một việc làm mà thiền sư cũng thích. Thành ra ở chùa, nhưng mà ở trong chùa rồi nó phải có hết đó. Thành ra sư phụ thì không thích mấy cái chuyện ứng phó đạo tràng, ta thường kêu như Việt Nam thường kêu vậy, tức là đi tụng niệm chỗ an cầu siêu thì nó phải đủ thứ đó. thích đạo, thích giáo lý, thích tu tập, thích Phật pháp thôi. Nhưng mà ở chùa rồi là phải đi hết, ở chùa ngõ chống khánh tán tụng gì nữa cũng thích, thích nghe thôi chứ thích làm. Một phần nữa đó, nếu tán tụng mà ở phía trong Nam này nó là phải giọng của Huế, ngoài ra giọng Bình Định tán nó mới hay. Sư phụ thì ngoài giọng Bắc Kỳ sao tán. Nếu mình muốn tán thì mình phải nhài những cái giọng của Huế, mà nhài giọng nó ai chứ mình thấy tự nhiên mình tức cười. Nếu mình thấy mình nhài giọng, mình thấy mình không phải của mình, mình thấy như là mình nhài ta, người ta chịu thôi. Một phần cũng thích tán tụng, một phần nó như vậy, người ta cũng chịu không, không có học tán tiếp gì hết. Mà có muốn học tán ở Việt Nam cũng không có dễ gì mấy ai dạy hết á, tức là mình phải thích, mình cứ phải theo ấy, phải gửi theo mấy thầy ấy. Mấy cái thầy biết tán nó mình nhái theo, mình cứ nhái đi ai theo rồi quen dần cái nhìn cái điệu, rồi sau đó mình mới hỏi mấy thầy đó, trong những cái giờ rảnh rỗi thì làm quen mình mới hỏi, rồi mấy thầy đó mới bày dần. không có thầy nào có pháp phương pháp rõ ràng gì hết á, cứ bày cho mình tạm trái như vậy á, cứ vậy mà nhìn rồi cứ tán theo, mà phải thầy nào thích lắm. Còn thôi phải ở trong những chùa Huế ngoài miền Trung đó, từ nhỏ rồi nó thâm nhập vào trong con người của mình. Thì như vậy đó, là cái đời sống như vậy là coi như xong rồi đó, tu xong rồi đó, cứ tiếp tục như vậy suốt đời thôi. Rồi tùy cá nhân mỗi thầy nào thích đọc sách thêm thì đọc sách thêm, thầy nào thích về cái gì trong Phật pháp đó thì cứ vậy mà tìm tòi sách học thêm, đọc thêm. Có một số mấy thầy được vào Phật học viện, ở trong Phật học viện đó thì tại vì sư phụ không có ở trong Phật học viện, thành ra mình cũng biết rõ, nhưng mà đại khái thì cũng học và cũng có tụng niệm và cũng học được chính, học được chính. Cái vấn đề chính yếu học Hán văn, về ngoại ngữ học Hán văn, hồi đó chỉ có Hán văn. Sau này có Hòa Thượng Minh Châu thì về còn có dạy Pali, để học Hán văn như vậy, đó là chuyện học. Còn cái chuyện học giáo lý hay học về nghĩa lý giảng giải như thế nào thì không biết được. Thầy nào nó có khiếu dạy vậy thì thấy đọc sách đấy. Sự tu tập thì các thầy đều nghĩ rằng là cũng, nếu mà nói thiền cũng không có truyền thống, có một vị thầy nào để tu thiền cách truyền thống. Về sau này thì có bên Nam Tông, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, từ Cao Niên có mấy vị tu từ Cao Niên thì về Việt Nam thì có dạy những cái pháp môn tu mà truyền thống bên Nam Tông, tu về thiền minh sát cái này nọ, tức là vipassana, tức là chỉ quán. Ngoài ra thì Việt Nam có một cái truyền thống, một thầy nào mà đúng cái truyền thống mà của một cái kỹ thuật tu tập thiền định nào từ thời Đức Phật truyền lại. Thành ra thầy nào thích ngồi thiền thì cũng dở sách đọc lấy và tự tu tập lấy, chỉ chú cũng vậy. Thành ra cái tu hành nó như vậy, nó truyền lại. Cái vấn đề tu mật Việt Nam cũng có một số cái thầy nó tu mật, nhưng mà tu mật Việt Nam là tu chỉ chú chứ không phải mật tông như Tây Tạng đâu. Giáo lý mật tông của Tây Tạng rất là sâu sắc vững chắc, trùm hết tất cả cái giáo lý của Phật pháp kinh điển. Trong khi Việt Nam mình nói tu mật tông đó, tức là tu chỉ chú, mà cũng biết nguồn gốc từ đâu, cái điều đó chắc không biết từ đâu mà nó truyền vào Việt Nam. Thì nó rất rõ ràng là lúc đó thì tại vì nó tu mật nó chỉ là trì chú, rồi từ cái chỗ trì chú nó có những cái linh thiêng, nó coi như là mình thành công, thì vì nó được coi như là một vị tu mật tông. Trì chú phần nhiều những cái mà hiệu nghiệm của trì chú nhiều chữa bệnh bắt ma thì nó. Nhưng mà thực sự thì mình thấy ngày nay mình gặp mật tông Tây Tạng thì trao ơi, nó là cả một cái kho tàng kinh điển khinh pháp, chứ nó không phải chỉ đơn giản là mình tụng trì chú, mình tức là mình trì tụng cái chú rồi nó có những cái linh ứng rồi mà kêu là mật tông. Thành ra chính vì vậy cho nên nó cũng còn nhiều vấn đề lắm, mà bên Việt Nam nó cũng có những cái, nó cũng có những cái tông phái mà nó cũng có vẻ như là liên hệ đến mặt tông đó, nhưng mà không biết rõ nguồn gốc. Biết có vị nào nghiên cứu về sau này không, chứ còn hiện giờ thì cũng không biết. Nhưng mà nói chung thì cái xuất gia là vào trong chùa là nó như vậy. Trong chùa có ông thầy như bố, và sau đó là nó có những cái thời khóa như vậy. Thành ra đôi khi nói căn bản nói chung đó, là Phật giáo Việt Nam căn bản nói chung đó, thì cứ là lăng nghiêm tịnh độ đó. Và về giới luật thì cứ tỉ đi này, cứ học như vậy. Và khi lên thọ giới làm thầy xong rồi ấy, thì theo như sư phụ biết, là còn ngoài ra thì mình dám nói, nhưng mà theo những cái gì mình biết ấy, tất cả những vị thầy mình quen biết ấy, tức là thọ giới xong rồi ấy, là xong, không có bao giờ học về giới. Học về giới rất phức tạp, truyền thống của Đức Phật nói lại là phải 5 năm học về giới, mà học chuyên về giới 5 năm. Mà khi mà cái chữ gọi là y chỉ sư đó, mình biết y chỉ sư đó tức là nương vào đó để học, học về giới, nương vào đó để học về giới, học kinh, học luật, tức là kinh hoặc luật. Nhưng mà đầu tiên hết là cái chữ y chỉ đó, nó có nghĩa là học về giới. Thành ra nói nếu mình chưa tinh thông sau 5 năm đó, mà vẫn chưa có tinh thông về giới thì phải tiếp tục y chỉ, tức là phải tiếp tục tìm thầy học tiếp nữa. Tức là tiếp mình trong giới còn chỉ cần dùng cái chữ còn tiếp tục y chỉ. Bao giờ mà tinh thông hết về giới mới được quyền lìa y chỉ, tức là mình tự lập lấy, tức là mình có thể sinh hoạt với Phật tử tiếp, tiếp độ họ xuất gia, nhận họ làm đệ tử xuất gia. Còn nếu chưa mình phải tiếp tục đi học tiếp, tức là tiếp tục y chỉ. Thành ra nếu mà biết thì nó không có chuyện bản thân sư phụ không hề học về giới, sư huynh sư đệ mình cũng vậy. Mà những gì những người bạn tu sĩ mình biết y như vậy, những cái mình biết về giới phần nhiều mình tự đọc lấy ở trong giới bổ, và qua những sự giải thích được dịch ra tiếng Việt, mà tương đối những bản dịch đó thì tuy rằng nó là cũng từ những bậc hòa thượng rất khả kính, nhưng mà các ngài cái văn Việt của các ngài nó còn cổ lắm, cho nên nó cũng cần phải được dịch lại. Hiện nay thì Phật giáo Việt Nam mình cũng ra công ra sức để dịch, nhưng mà thực sự cũng có thể nói là đáp ứng được phần nào. Nhưng mà thực sự cái kho tàng của kinh điển của đạo Phật nó còn vô lượng vô biên trong đó, và rất nhiều cái cần phải được dịch ra cũng chưa được dịch. Thì khi học hỏi như vậy thì cũng vì nào thích thì học, tự học lấy, tự đọc tự coi lấy. Rồi nếu mình coi kinh nhiều, hoặc là mình đôi khi thầy mình biết điều gì nói nhấn mạnh thì mình tiếp thu điều đó. Tức là sư phụ mình là mà may xuất gia mà vậy đó, thì xuất gia ăn mặc trong đàng hoàng thì mình nghĩ ngay nó vô trong tâm mình, xuất gia thì ăn mặc đàng hoàng, lấy thí dụ chứ không bao giờ mà học ở trong lớp hết. Vậy rồi thí dụ như vậy, mình đi trước thầy đang đi ra đây, mày học chưa, mày cũng được đi trước thầy thì nó vô luôn trong tâm mình. Mai mốt mình cũng dạy đệ tử bằng cách hồi xưa ta bị thầy la đó, chứ không phải là mình học ở trong một cái trường học nó ra. Tức là khi mình gặp thầy này nói một chút thì mình tiếp thu một chút, đến gặp thầy khác nói một chút mình tiếp thu một chút. Từ y áo cho đến gì gì cũng vậy, từ ăn uống đến gì gì cũng vậy, mỗi thầy nói chút vậy đó. Thì mình cứ gọi là được lọc, gọi là góp nhặt cắt đá vậy. Đó là cách tu. Cách tu đó thì mà thầy nào có tu có học trong Phật học viện hay sao không biết, nhưng mà những gì mà sư phụ tu nó như vậy. Rồi mình cứ tiếp tục mà thích Phật pháp thì tiếp tục học. Nhưng mà đến một giới hạn nào thì bắt buộc mình phải học tiếng Hán, bởi vì cái phần dịch thuật ra nó quá ít và nó không đủ, cho nên mình phải học tiếng Hán thì mình đọc đấy. Thành ra phải học tiếng Hán thôi. Học tiếng Hán rồi đọc rồi coi lấy. Mà lúc đó thì sư phụ chỉ thích thiền tông, là mình không có để ý gì đến tất cả những gì khác đấy, mà chỉ học thiền tông thôi. Đọc văn thiền rồi bắt đầu học tiếng Hán thì đọc thẳng vào những cái bản văn của các thiền sư. Về sau này cũng nhờ cái tiếng Hán đó từ từ mình mới coi về kinh điển nhiều, coi về luật và luật, và nó rất là ư là khó. Mỗi một cái môn trong đạo Phật nó là một ngành chuyên môn, mà học cái gì chuyên môn nó là bắt buộc phải có thầy chứ không thể tự học được. Học chuyên môn khó lắm. Bây giờ mình mà tự học y với dược mình phải tự học xem, nó khó vô cùng. Tại vì nó ngành chuyên môn, mình tự tự học luật cái gì này nó cũng vậy. Đấy, mà nếu mà mình có trường có thầy thì nó nhẹ đến 60-70%. Nếu mình tự học hết là nó rất là mệt, mà lại nó không có sách vở giáo khoa, tức là nó không có cái sách vở mà dạy mình đi từng bước, mà trái lại mình đọc vào trong cái luận đoạn toàn là của tổ sư không, không có cái gì dạy mình từng bước, thành ra đọc học kinh khủng, không mệt lắm. Từ những cái thuật ngữ chuyên môn, những cái danh từ chuyên môn của luật nó khác với luật, khác với kinh, rồi mỗi một cái luật nó lại về cái pháp nào nữa, nó có những danh từ chuyên môn thuật ngữ của nó khác hẳn. Đọc mà học như vậy rằng là nguy hiểm, không cách gì mà nó thâm nhập. Thành ra chính vì vậy á, một khi mà một cái nền Phật giáo mà nó có cái truyền thống từ xa xưa truyền lại, dạy dỗ lại, và nó có tất cả những cái bản dịch ra cái ngôn ngữ đó, thì những người xuất gia, những tu sĩ ở đó rất khó mà tiếp thu Phật pháp. Mà một trong cái những nguyên nhân chính đó, mà làm cho mình không nói đến dân Việt Nam, mà làm cho cái Phật giáo Việt Nam nó bị một cái trục trặc lớn, khiến cho những người theo đạo Phật khó tiến vào trong đạo Phật đó. Chính đó là cái sự mất cái tiếng Nôm, mất cái liên hệ với chữ Hán, tức là cái lời pháp thuộc đó, cắt đứt mất cái tiếng đó của mình. Người Việt sau này dùng cái chữ mà mình kêu là quốc ngữ ABC này. Làm từ từ mình không có tiếp thu được chữ Hán. Hồi xưa mình dùng chữ Hán và mình có một cái chữ Nôm, một cái chữ riêng, những cái pháp âm ra. Hồi xưa người Nhật, người Đại Hàn, người Việt Nam đều dùng chữ đọc ấy. Nhưng mà người Nhật nó có những cái tiếng, nhưng có những cái danh từ riêng của nó, nó không có ở trong chữ Hán. Người Đại Hàn cũng vậy, người Việt cũng vậy. Mình lấy ví dụ như chữ mẹ, chữ má, chữ Hán không có hai chữ đó. Chữ Hán nó có chữ mẫu chỉ cho bà mẹ. Người Việt mình nó gọi mẹ, gọi cái người sinh ra mình là mẹ. Sau trong Nam có cái chữ má đó, gọi là má. Những cái chữ đó không có ở trong chữ Hán. Thế cho nên người Nhật cũng vậy, cho nên người ta mới chế ra, người Nhật người ta mới phát, nghĩa là người ta đặt ra những cái nét để nói lên cho những cái âm đó, mà nó thành cái chữ Nhật bây giờ, nó pha cái chữ Hán. Người Đại Hàn cũng vậy, nó có những cái gọi là ký âm đó, để nó để cho khi người ta nhìn cái ký âm đó, người ta biết ngay là cái chữ mẹ hay chữ má. Người Việt mình không đặt ra cái ký âm đó, cái những cái chữ đó được kêu là chữ Nôm. Những cái chữ Nôm đó nó đôi khi mình không dùng chữ Hán để viết ra được. Ví dụ mình bảo như mình nói cái này, tôi quyết định phải thi đậu cái bằng cử nhân, thì chữ quyết định có chữ Hán, cái chữ cử nhân có chữ Hán, nhưng mà cái chữ tôi, chữ phải, chữ thi, chữ đậu, chữ cái, chữ bằng, nó là chữ Nôm, nó không có chữ Hán. Nếu mà mình viết luôn chữ Hán thì nó là ngã, nó không phải là tôi nữa. Nó đọc là mình mới đọc cái chữ Hán, nó là chữ ngã. Đấy. Còn người đầu thì nó nói cái chữ ngã nó theo âm của nó, như ngộ hay là ngò gì đó. Còn cái chữ tôi á là chữ Nôm, chữ phải đó là chữ Nôm. Thành ra chính vì vậy mà người Việt mình, người Đại Hàn, người Nhật ấy, người bạn Hàn Nhật nó chế ra những ký âm để nó nói lên, nó viết ra cái chữ tôi chẳng hạn. Người Việt mình thì sẽ lấy hai cái chữ tàu ghép lại với nhau làm sao đó nhìn nhận cái chữ tôi chẳng hạn. Ví dụ lấy chữ ngã là nói cho cái nghĩa tôi, rồi tìm một cái âm nào, một cái chữ nào. Thí dụ lấy một cái chữ Hán, thí dụ là tồi hay là tội chẳng hạn vậy, rồi ghép với cái chữ ngã đọc nó là chữ tôi. Tức là lấy cái chữ kia thế cho cái âm, lấy cái chữ ngã thế cho cái nghĩa thì thành ra cái tôi đó, thì kêu là chữ nô. Người Việt mình là chơi cái lối vậy, thành ra nó thấy người Việt cũng khác Nhật với Đại Hàn. Người Tàu người ta nhìn vô cái chữ Nhật, người ta nhận ra ngay đây là chữ Tàu, còn đây là chữ Nhật. Còn người Tàu nhìn vào chữ nô, người Tàu thấy của chữ của mình mà nhìn cũng biết là chữ gì. Chữ này sao lạ luôn ấy. Thì như vậy, chính vì thế mà hiện tại cái vấn đề chữ Hán, những người biết chữ Hán, kể cả những vị mà xuất gia biết chữ Hán, càng ngày nó càng trở nên thiểu số. Tại vì mình đi mình xài cái ngôn ngữ để chữ ABC để chữ. Thành ra bữa trước thầy Huệ vừa nói, thầy bảo chứ mấy cái xứ Á Châu á, mà không có cái chữ riêng mà xài cái chữ ABC đều cả chớn đấy. Chả Việt Nam mình phi luật tật. Nó bị như là mất gốc. Ngôn ngữ nó gắn liền cái con người hiện tại với cái gốc xa xưa của nó. Nó lật một cái bản văn, tức là nó muốn biết được về cái cha ông của nó lật cái bản văn, nó đọc được, nó hiểu được, nó dễ hiểu, hoặc nó dễ hiểu mà nó hiểu được. Và bây giờ mình chịu thua, thành ra mình thấy nó xa lạ. Thành ra đó một cái, nó cũng có thể nó là một cái mà nó làm cho cái tâm lý của người Việt Nam nó trở nên lạ lạ, tức là nó không tha thiết gì về với cái nguồn gốc của nó nữa. Và nó cũng làm cho người Việt Nam dễ ở đâu nó cũng dễ theo đó thôi, là nó an tâm. Nó cũng là cũng có thể nó là một cái tâm lý đó. Thì chính vì vậy cho nên nếu mình là cái người Việt hiện nay ở hải ngoại nữa, tiếng Việt nó đã bị như vậy rồi mà lại còn dân ở hải ngoại nữa, dân này hải ngoại nói tiếng Việt rất là độc đáo nữa, thì mình biết như thế nào mình muốn xuất gia nữa, mình cách bao nhiêu cái lớp để đến Phật pháp. Phật pháp nó nằm ở trong cái chữ Hán đó. Phật pháp của người Việt mình đứng cách xa vậy. Bây giờ mình nói là nếu bây giờ mình học, mình cần Hán, mình học thẳng vào. Thí dụ bây giờ mình có Tây Tạng, mình học thẳng vào Tây Tạng cũng được. Cho cá nhân của mình cái gì cũng được hết đó. Nhưng mà mình muốn mình là một ông thầy. Mình xuất ra là mình sẽ là một ông thầy, muốn mình là một ông thầy mà nó có ích lợi, thì mình là Việt Nam, thì cái xứ Việt Nam là cái xứ mà nó có nhiều phương, nhiều, nghĩa là gọi là nhiều cái để làm ích lợi. Nếu mình học Tây Tạng thì mình trở thành ông thầy Tây Tạng luôn. Dân Tây Tạng người ta có biết bao nhiêu thầy Tây Tạng rồi, mình trở thêm dư. Nếu mình thành một thầy mà mình muốn ích lợi thì mình thấy rõ ràng là Việt Nam mình còn cần nhiều thầy có tài để làm ích lợi. Cái Phật tử Việt Nam đông lắm mà còn thiếu những cái đáp ứng như vậy. Mà mình muốn làm ích lợi cho người Phật tử Việt Nam mà mình không biết gì về chữ Hán, mình chỉ biết chữ Tây Tạng thôi, thì rồi nó làm sao? Mà không phải là cái Phật giáo Việt Nam, cái ngôn ngữ Việt Nam, cái dân tộc Việt Nam cũng dính liền với cái dân tộc Trung Hoa, cái văn hóa Trung Hoa, mà nó dùng chữ Hán thành ra chữ Việt hầu như là rất là nhiều. Đó, mình dùng chữ xem, gia đình tôi, gia đình nó chữ Hán luôn. gia đình là chữ Hán, chữ gia là cái nhà, không? Đình là cái, mình có thể nói là cái sân đằng trước nhà. Nếu bây giờ mình dùng chữ nôm luôn đó là cái nhà với cái sân đằng trước nhà của tôi. nó đâu có nghĩa là gia đình nữa. Mình ở gia đình tôi là một gia đình đông con. Mình bảo chứ cái nhà với là cái sân trước nhà của tôi là một cái nhà và cái sân trước nhà đông con. Gì nó đâu có ra cái gì đó. Mà có rất nhiều cái chữ lắp nhắp lắp nhắp mà nó đều là chữ Hán hết. Đôi khi mà nếu mình cứ nói bình thường mình sẽ gặp nhiều lắm. Thì như vậy đó, cho nên nếu trước bây giờ mình cũng nói đó, mình cứ nói cái người hải ngoại xuất gia là mình muốn xuất gia để thâm nhập Phật pháp, ngoài những cái mệt mỏi mà vừa nói buổi sáng nay xuất gia, bây giờ nói cái học Phật pháp nghĩa là có thể nói thâm sâu lắm, khó lắm, chưa nói đến bây giờ cái trước hết muốn học Phật pháp mình phải ít nhiều viết được chữ Hán. Nếu mình muốn, còn thực sự mình có quyền nói thôi, tôi chỉ cần viết cho tôi thôi, cái điều đó cũng được. Tôi gặp về cái Phật giáo như thế nào, miễn là tôi có được làm cái gì của Phật giáo là muốn thầy tu như thế nào cũng được, thì cái điều đó cũng nói. Nhưng mà nếu mà thực sự mình nghĩ là mình học tu học rồi thì nó cũng để làm lợi ích cho người chứ, mà cái người mà cái chỗ mà để mình làm lợi ích đó là ai đây, là người Việt Nam chứ, là người Phật tử Việt Nam. Thì lúc đó thì mình phải biết chứ, để biết chữ Hán nó mới dễ dàng, nó mới nảy nọ. Đấy là bao nhiêu cái như vậy cho mình thấy khó khăn thế nào. Đấy là chính đó là những cái điều mà mình hiểu. Đấy là phải nói chứ, ai mà có cái duyên ở, nếu mình nói vấn đề xuất gia ở hải ngoại á, mà mình nói là xuất gia cho bản thân mình thôi á, thì đây không cần nói cái đó nữa. Tại vì mình có thể xuất gia mà chẳng cần biết nói tiếng Việt cũng được, và mình cũng chẳng cần gì đến cái người Việt Nam cũng được. Còn nếu mà nói đó là một cái sự xuất gia ở hải ngoại mà thực sự mà nó còn giữ được cái gì của Việt Nam á, thì cũng phải nói với những người xuất gia đó là những người xuất gia đặc biệt lắm, mà có công đức, tức là xuất ở hải ngoại mà xuất gia được đúng, được chân chính, được đúng đắn, đúng tâm niệm, đúng tinh thần, đúng pháp, mà có cái những cái nguyện đúng hướng, mà hướng được đến cái căn bản, đến cái Phật pháp mà Hán ngữ, thì phải nói là đó là những vị xuất gia rất là độc đáo, công đức cái đó khó. Còn ở hải ngoại xuất gia nó chẳng ra cái gì hết, nửa người nửa ngợm nửa đứa ươi nó thiếu lối, thì cái điều đó là đông lắm mà dễ lắm, mà không có vấn đề gì hết, không có khó gì hết. Rồi xuất gia ở hải ngoại xong rồi nó thành ra một cái phong trào xuất gia, hay là một cái lớp người xuất gia mà nó rất quách, nó rất khác thường, thì cái điều đó đâu có nói chi, dĩ nhiên rồi. Còn mà xuất gia ở hải ngoại mà nó vẫn đúng cái truyền thống của vừa Việt Nam mà nó vừa đi sâu về cái nguồn gốc của Đức Phật, thì quả thật là hiếm hoi mà khó. Thành ra một khi mà mình xuất gia đúng, mình mang cái nghiệp của người Việt Nam, mình sinh ra là người Việt Nam, không có mất cái ngôn ngữ cho đến cái gì của người Việt Nam mình, mà lại còn muốn xuất gia, thì mình phải hiểu rõ vấn đề. Thành ra ở đây nó có một vấn đề là xuất gia ngoài những gì mình đã nghe từ mấy bữa, bây giờ nữa đó, Và xuất ra để làm gì? Thì thực ra Đức Phật đó vẫn nói rõ cái lý lẽ của xuất gia, cái mục tiêu của xuất gia, mà mặt khác Đức Phật vẫn cho phép cứu độ những người mà người ta xuất gia, như là hồi sáng mình nghe, vì một nhân duyên nào đó trong quá khứ, và những người không rõ ràng xuất gia để làm gì. Thì Đức Phật nghĩ, Đức Phật lập ra cái pháp của Tam Bảo, cái pháp độ chúng sinh ở cái chỗ độ cho người ta xuất gia, là muốn gieo nhân duyên cho người ta được kiếp sau được độ. Nhưng ở đây mình phải nhắc đi nhắc lại, mình học trên nguyên tắc, mình muốn làm đúng cái nguyên tắc nguyên lý của Đức Phật, thì xuất gia là một, để giải thoát cho cái bản thân của mình, hai nữa là để lợi ích cho mình cho người. Mà cái cứu cánh của lợi ích cho mình cho người là thành Phật. Cho nên xuất gia mình có thể nói nó có hai mục tiêu, một là giải thoát, hai là thành Phật độ chúng sinh. Đại thừa nhấn mạnh hoàn toàn phương diện thành Phật độ chúng sinh, trong khi bên tiểu thừa nhấn mạnh vào cái ý nghĩa giải thoát, cái cứu cánh giải thoát. Nên khi mình là một người xuất gia, cái trong sự chuẩn bị xuất gia, mình đã phải thấy trước cái mục tiêu của con đường xuất gia, mình có đón nhận được cái mục tiêu đó hay không, đúng nguyên tắc. Nếu mà mình nhận được, mình sẵn sàng chấp nhận cái mục tiêu đó thì mình xuất gia nó chung. Nếu mà trước đó mình đã bao nhiêu lần được huân tập, cũng như là khi mà mình tu tập bát quan trai giới là mình tập dần cái con đường xuất gia theo cái hướng giải thoát, biết mà khi mình phát bồ đề tâm thọ bồ tát giới là mình tập huân tập cái mục tiêu thành Phật độ chúng sinh. Nếu mà trong cái thời gian còn làm cư sĩ bao nhiêu năm đó mà mình đã từng huân tập như vậy được đó, thì đến khi mà mình nghĩ đến chuyện xuất gia là mình phải kéo cái đó lên đó. Mình biết là mình đã huân tập bao nhiêu lâu nay, mình ngó lại xem cái tâm thọ bát con trai của mình và cái tâm phát thọ bồ đề tâm giới, cái lại thọ bồ tát giới của mình nó đang làm sao. Đôi khi để chuẩn bị cho cái vấn đề xuất gia đó, mình phải quay trở lại, mình hiểu lại cái nghĩa của bồ tát, cái giới của bồ tát, cái mục tiêu của bồ tát, tất cả những cái đó. Mình phải hiểu là cái ý nghĩa của Niết Bàn, hiểu là cái ý nghĩa của Đại Bi Độ Sinh. Mình phải học lại, coi kỹ, học sâu, rồi sau đó quyết định. Cho đến bao giờ mình thấy là mình có làm cái gì đâu mà đòi độ chúng sinh. Nhưng sau khi mình nghe kỹ, học kỹ rồi, mình có thể đi đến quyết định, mình đủ sức chịu thua, bây giờ thôi cứ đi từ từ. Mình không xuất ra, mình cũng ở trong cái tình trạng chuẩn bị xuất ra, nhưng mà mình chưa dám chấm dứt cái sự chuẩn bị đó thì khoan xuất ra. Còn mình đã thấy là dám bước tới, mình thấy là mình hơn, không hơn ai hết, nhưng mình hiểu ra và mình nhận là phải làm cái chuyện thành Phật với độ chúng sinh, chứ không phải là mình thấy mình hơn người ta mà mình đón nhận cái ý nghĩa đó, cái tâm nguyện đó. Mà mình thấy mình là một người rất tầm thường, nhưng mà mình thấy những cái lý lẽ của Phật và của cái vấn đề cứu độ chúng sinh của Đại Bi, mình thấy nó rất đúng, rất hợp lý, và mình quyết định là phải làm chuyện đó. Lúc bây giờ mình quyết định xuất gia, tức là mình biết trước là mình vẫn là người phàm, mình biết trước là mình vẫn còn tất cả những phiền não, mình biết trước là mình còn não cũng dứt khoát vượt không qua. Và có thể mình biết trước là mình phạm tứ tục hết giới, mình có thể bị té ngửa, té ngã, thối thất. Nhưng cái chuyện thành Phật độ chúng sinh mình phải làm, dứt khoát phải làm, thì người đó xuất ra được, xuất ra đúng nguyên tắc, đúng ý nghĩa, đúng như pháp. Thành ra mình thực tế mà mình có một cái lý tưởng rất là bao trùm, cao cao thượng, bao la, siêu việt không cùng, nhưng con người mình luôn luôn thực tế. Và một con người thực tế, hết sức thực tế mà giữ được cái lý tưởng đó, cái lý tưởng đó nó mới trùng, cái tâm nguyện đó nó mới đủ. Còn mình quên mất cái thực tế của mình vì một cái kích thích nào đó, cái nhân duyên nào đó, nó kích động nào đó, bồng bột nào đó, mà phát cái tâm nguyện xuất ra nó không phải chung, mà mình phải thực tế. Tức là bây giờ đây mình, cái thực tế ở đây là gì? Mình thấy mình cái gì cũng kém, cái gì cũng bình thường, học cũng chẳng hơn ai, học không hơn ai hết, mà lại phải học một cái pháp nó thâm sâu nhất. Đầu óc của mình học không hơn ai hết mà phải học cái pháp. Ý chí chưa thắng nổi một giấc ngủ, bây giờ phải sống một cái đời sống, thế là còn là tinh cần lý tưởng, mà mình luôn luôn mình phải thấy rõ như vậy. Con người của mình ích kỷ vô cùng, còn nhiều tật cố đố kỵ, nhiều thói hư tật xấu đó, mà đòi cứu độ tất cả mọi người. Đó, mình toán số, toán học, suy luận gì đi nữa, nhiều khi mình thấy cũng cũng hơn một số người, nhưng mà nếu mà nhìn lại thì còn ngu lắm, mà đòi giác ngộ. Đó là mình thực tế. Xét kỹ và xét thấy rõ mình như vậy, mình thấy mình còn ăn, còn hưởng, còn gì cứ lôi nó ra hết. Thấy mình còn thích ăn này, thích hưởng kia, còn mê cái nọ, yếu đuối đủ thứ, đụng cái gì là dính lấy, không? Là bị, nghĩa là không làm chủ được, lôi cuốn đủ thứ, thấy mình yếu đủ thứ ấy. Mà lúc đó mình phải rất thành thật, thành thật chừng nào thực tế chừng đó, thật hết mình với mình. Bao nhiêu giá trị của cuộc đời dẹp qua bên đi, dù là mình có là cái gì trong đời sống, là mình có một cái chức vụ, có một cái thuộc một giai cấp là thượng lưu ở trong đời sống xã hội cũng dẹp, vứt qua hết bên đi. Giá trị gì cuộc đời dẹp qua bên, tự đem con người mình ra, chứ con người của mình ấy, đó, nó ham muốn này, thèm muốn kia đó, nó hung hăng cái này, nó đố kỵ mình, nó sân hận, nó đủ thứ đó, thấy hết, nó giờ nó đủ hết, lười. Đấy hết rồi, người đem hết người ta đi. Đó, với cái con người như vậy đó, mà phát tâm xuất ra, mà biết rõ hết chuyện xuất ra nó khó, nó đi ngược. Và biết rõ hết là cái lý tưởng xuất ra nó rất cao. Nếu bây giờ mình chưa biết được là đại bi như thế nào, trí huệ giác ngộ như thế nào, thì mình đi tìm ngay, nghe cho kỹ, nghe cho rõ, để mình thấy chỗ vui kinh khủng. Mới nghe cái tiếng không thôi bốc khói hết trơn rồi, nghe chưa có gì hết đó, mà chưa nói đến cái gì hết đó. Không chẳng có cái gì mà mình chẳng hiểu, muốn gì có thêm gì nữa. Trong đạo Phật như vậy, thì là lúc giờ mình cứ suy xét kỹ như vậy, mình thấy mình với Phật nó không so sánh được, nó cách xa, không thể so sánh được. Mà mình đi tu là phải nguyện, cái mục tiêu của xuất gia là thành như vậy. Mà rồi mình muốn nghe cái đạo đi, mình muốn nghe cái hy sinh, cái con người của mình nó cho mọi người như thế nào, mình hãy nghe hết cái đó, mình phải tìm nghe hết cái đó. Ít ra là bỏ ra một năm trời để tìm nghe cái pháp đi. Mình á, chảy máu một chút, đau xịt thuốc sát trùng đủ thứ hết, lúc đó vừa đau vừa sợ vi trùng. Mình nghe truyền mà Đức Phật lóc thịt ra để chỉ có gì là để chỉ cứu một con chim bồ câu. Chắc chắn ơi mà phải tư mình làm nữa. Nếu mình cứ nghe hết cái chuyện mà từ bi đại bi gì của đạo, nghe mình thấy rõ con người của mình, thấy hết sức rõ con người của mình, thấy tất cả cái sợ hãi lo âu con người của mình. Con người yếu đuối từ sợ hãi lo âu, từ vật chất đến tinh thần. Hở ra chuyện gì thế, đó một chút mình chịu không nổi. Ai nói một câu gì đụng chạm mình chịu không nổi. Cái đứa em mình sinh ra, sinh sau mình, cùng sống với mình từ nhỏ cho đến lớn này nọ gì vậy, nhiều khi nó nói mình câu gì mình cũng đòi không có ở chung phòng với nó nữa. Đủ thứ hết như vậy. Rồi nhiều khi sinh đôi mà cũng chịu ở chung phòng với nhau. Vậy nó chẳng biết gì hết nữa. Nội ma đâu chưa thấy, tự mình nhát mình cũng sợ gần chết mình rồi. Đức Phật xưa đệ tử Đức Phật ở trong khu những khu rừng đó, những cái khu rừng gọi là tử thi lâm, toàn ra vất tử thi vào trong đó, vất những người chết vào trong, bỏ vào trong đó, ở trong đó mà đêm khuya đánh vắng ở trong đó ngồi thiền định quá. Thấy vậy mình thấy trời ơi sao tu sao nổi. Mình nằm trên giường êm đềm ấm, lạnh một chút có lò sưởi, rồi nóng một chút là có AC tủ lung tà la hết rồi, nằm gối cũng êm mà còn có tivi coi cho tạm cái đi ngủ mà nhắm mắt là cái ở trong một cái căn phòng êm ấm như vậy, xung quanh người khác cũng lung hết mà nằm ác mộng thấy ma tủ lung tà la. Thì biết là con người mình yếu đến mức độ như thế nào thực tế của mình. Nhưng mà nhiều khi mình thấy mình hùng mạnh ngoài đời, hùng mạnh chứ gì đâu, hùng mạnh của mình là mình có được đúng cả thứ đó. Mà tước mà cái đó nó quản bên ngoài của mình. Thấy như Võ Tắc Thiên xưa đó, bà nghĩa là vua, người vua nữ duy nhất trên trong lịch sử loài người, không phải là bà hoàng mà là vua hoàng đế, xưng nghĩa là quốc hiệu đàng hoàng của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên nói một câu, Võ Tắc Thiên mà là như vậy còn nói một câu sao, chỉ khi nào mà ta đi tắm á thì ta mới thực là ta, ngoài lúc tắm nó đổi lên tùm lum tà la bão kia gì tùm lum áo gì bên ngoài, rồi danh hiệu danh từ xưng tên rồi bệ hạ cái này nọ tùm lum tà la hết rồi, nó không phải là mình, nó là toàn những cái đồ vật ngoài mình không à. Đấy là cho mình thấy như vậy đó. Mình nói mình mạnh cái gì nếu mà mình bị tước được cái đó. Mình có nhiều tiền mình thấy mình mạnh, người đi sang Ấn Độ đang đi ngoài đường giật hết tiền giật hết giấy tờ mình còn mạnh gì nữa. Nó mình thấy đó là cái con người của mình không có cái gì mạnh. Cái lúc đó mình thấy mình yếu đuối sợ hãi. Một cái vị đệ tử của Đức Phật không có gia sản, không có nơi nhà cửa, thành ra có ném vị đó cũng đâu cũng giống nhau à, không có người thân. Mình đặt ở Ấn Độ cũng y hệt, mình đem vị đó sang Mỹ đặt giữa New York ấy. Nó đâu có gì khác, chỉ có sang New York được bởi vì lại tùm lum là tùm la luật lệ hết á. À, một lát cảnh sát đến mà ông ở đâu tối đưa tôi giấy tờ coi đây, vậy thôi. Thì nó chỉ có vấn đề thôi, chứ còn nếu mà nói bình thường vấn đề sống không có cái gì hết, không có gì khác. Còn mình thì nó có quá nhiều cái, thành ra nó không có những cái đó nữa là mình lo sợ. Cho nên mình có nhiều mình tưởng mình mạnh, thực ra mình yếu, thực ra mình yếu đuối. Thế nên chính vì vậy mình mới thấy là một con người như vậy, một con người yếu đuối như mình như vậy. Bây giờ mình hãy hiểu thật rõ là hiểu thật rõ đường xuất ra của quyết định. Thì đó là đáng lẽ mình phải hiểu về đời sống, nhưng trước khi mà hiểu về cái cuộc sống thì mình hiểu về chính mình trước, nó dễ hiểu đời sống hơn. À, hiểu về con người của mình nó yếu và nó lo âu sợ hãi đầy dẫy như vậy, và bây giờ nó phải đi theo một con đường mà nó không kịp lo cho nó nữa, mà nó phải nghĩ đến mình, thấy mình như vậy mình phải nghĩ đến người khác, và khi nghĩ đến người khác mình cũng thấy người khác cũng đầy lo âu sợ hãi như vậy, và mình phải nghĩ cái chuyện giúp đỡ cho người ta mà mình chưa thấy mình xong. Cũng như bây giờ mình bị bỏ một nơi nào nó không tiền không bạc, lạc hoắc, xứ người xa lạ, mình biết đi về đâu, biết sống là sao, nói người ta không hiểu, đói rồi muốn ăn, biết xin là sao, rồi mình cũng gặp một người y hệt như vậy, mà mình phải cung mang người đó, mình lo cho mình chưa xong mà mình phải cung mang người đó, đó là xuất gia theo tinh thần của đại thừa. Mình đừng có nói là bao giờ tôi thành đạt của tôi sẽ cứu độ người. Các Bồ Tát bắt mình là phải cứu độ mọi người ngay bây giờ, ngay trong lúc mình còn yếu đuối như vậy. Thì nếu mà theo đại thừa, mình phát tâm xuất ra là phải phát cái tâm đại thừa. Đó thì mình mới bắt đầu phải suy xét nhiều vấn đề như vậy. Thì rồi ra mình sẽ nghe tiếp để mình biết được, là thấy rõ được bản chất của cuộc sống. Thực sự cuộc sống này người ta sống, nếu mà mình cứ lấy mình ra, nếu mình không có một cái gì sợ hãi ở trong mình nữa, mình sẽ không cần bất cứ gì hết. Nếu người nào cũng không có một cái sợ hãi nào trong tâm thì bằng đó người không cần bất cứ cái gì hết. Và thế giới này nó không có tiến bộ văn minh hay bất cứ một cái gì hết. Bởi vì tất cả mọi cái mà phát triển của cuộc đời là để bảo vệ cho mình, bởi vì mình có nhiều cái sợ hãi lo âu, mình cần cái sự bảo vệ đó. Cho nên đời sống văn minh của con người phát triển nó có hai cái căn bản là để bảo vệ cho mình được sống còn, tránh đi cái nguy hiểm mà mình sợ hãi luôn luôn nó đe dọa ở trong mình và bên ngoài nó tới, mà để nó làm thiệt hại cái con người mình, tức là cái bên trong. Và một cái nữa đó là cái mặt hưởng thụ, cái sự tiến triển của loài người là để nó hưởng thụ. Nó có hai mặt, tiến bộ con người, văn hóa của con người nó dựa trên nó, là để bảo vệ cho nó. Nó có nhiều cái sợ hãi, nó cần sự bảo vệ. Và cái mặt thứ hai là người, nó ra cái nghĩa của đời sống. Nếu mình không cần gì hết thì bao nhiêu cái mặt tiến bộ của xã hội về cái phương diện đó, nó sụp đổ. Mà nếu mà mình những cái hưởng nó là dư thừa xa xỉ mà mình không cần luôn á, thì văn hóa cũng sụp đổ luôn. Như vậy tóm lại mình sẽ thấy rõ là ý nghĩa của đời sống là gì, và từ đó mình sẽ lần lần đi đến cái ý nghĩa khổ Đức Phật nói về đời sống. Mà đây là mình chỉ mới xét trên phương diện loài người, cái ý nghĩa khổ của Đức Phật nó bao trùm của muôn loài và mọi kiểu đời sống. Còn khi mà mình nói là cái ý nghĩa mà của đời sống này thực sự nó chỉ là để bảo vệ, thoát nạn, thoát nguy hiểm và để hưởng, cái đó là chỉ nói cho loài người thôi. Thì khi một người muốn xuất gia, chuẩn bị cái tâm xuất gia của mình thì xét lại, xét kỹ lại cái ý nghĩa thực sự của đời sống này, đời sống của loài người và cái gốc của đời sống của muôn loài là cổ đế. Xét cái ý nghĩa đó xong rồi, mình trở lại với cái ý nghĩa lý tưởng của đạo. Mình sẽ xét xem lý tưởng của đạo với lại cái đời sống, cái ý nghĩa đời sống của con người, mình mới chọn lựa, mình thấy nó liên hệ với nhau làm sao, mình mới chọn được. Thì lúc đó mình mới thấy cái cần thiết của đạo. Khi thấy cái cần thiết của đạo rồi thì mình có thể phát tâm, mình biết cái thực tế của mình, mà mình vẫn phát tâm tu tập như thường, phát tâm theo đạo như thường. Sau đó mình mới bắt đầu nói đến hoàn cảnh của riêng từng người, nhưng mà nó có thể phân ra người trẻ muốn xuất gia làm sao, người trẻ phát tâm xuất gia, người có gia đình rồi phát tâm xuất gia làm sao, lớn người già người phát tâm xuất gia làm sao, người nam phát tâm xuất gia làm sao, người nữ phát tâm xuất gia thì nó nên làm sao. Nếu khi mình đã quyết định là xuất gia rồi, mình sẽ thấy cho cái hoàn cảnh của mình tùy theo từng tuổi từng gì, mình sẽ có những cái trường hợp và có những cái nên làm, nên suy nghĩ như thế nào. Thì nếu nói hết được thì nói hết trong ở lễ danh này, nếu không nữa thì đại khái như vậy cũng đủ rồi. Thêm để cho mình rõ ràng, mình sẽ nghe thêm nữa. Và nói đúng ra thì cái người nào đã có tâm xuất gia thì người đó phải chuẩn bị kỹ lắm và phải có thời gian nữa. Thời gian để mình nghe, tìm hiểu, mình biết rõ, mình để quyết định. Và dĩ nhiên là mình sẽ nghe đến nhân duyên. Tức là dù mình hiểu hết rồi, đó là hiểu trên lý thôi, trên sự nó vẫn phải có nhân duyên. Có nhân duyên là nó vẫn phải có, mình xuất ra biết ai, ở đâu, phải có nhân duyên như vậy. Bây giờ mình biết rõ hết, mình phát tâm việc xuất ra, biết rõ hết ý nghĩa của xuất ra, mà con thầy nào hết sao xuất ra. Đó, rồi bữa trước mình đã nghe sơ sáng thì mình đã nghe sơ qua thầy trong hiện đại, trong cái thời buổi này, cái vị thầy bố của mình trong một cái ngôi nhà, đại khái mình biết đại khái như vậy, nhưng mà mình còn phải nghe thêm nhiều nghĩa nữa. Cái tâm xuất gia của mình nó phải chỉ có dựa trên pháp, và nếu có một người để mình dựa, đó là Đức Phật và các Bồ Tát. Mình phải từ từ mình thấy, dĩ nhiên mình phải có duyên với một vị thầy đó cho nên mình mới xuất ra. Nhưng cái tâm xuất ra của mình đó, nó không được dựa trên vị thầy đó, mà phải dựa trên Phật và Đại Bồ Tát. Thẳng ra vì nào nó thí dụ là muốn xuất ra với sư phụ này không có được quyền dựa vào sư phụ này. Cái tâm mình khi mình nghĩ để quyết định sự xuất ra, các sư phụ là vô tổ, nghĩ đến Phật chư đàn Bồ Tát, pháp của Phật rồi quyết định, nếu mình có duyên thì xuất ra. Chứ không phải là thôi sao cũng được, có thầy rồi, nếu có sư phụ rồi sao cũng được hết, không phải như vậy. Cái xuất ra, cái sự suy nghĩ của mình phải đúng y như pháp, mình quyết định đúng y như pháp. Và mình nói là thôi con có sư phụ được rồi, sư phụ nói sao được hết, tết công vô sư phụ mới cho xuất ra. Phải đúng như vậy, tâm phải đúng như pháp như vậy thì rồi ok, quyết định thì may ra. Đó là mình sẽ cái chuẩn bị xuất ra nó đi như vậy. Trước thì mình biết là còn mấy bước nữa nói được hết thì mình sẽ nói. Rồi mình nghỉ ngơi rồi đi ăn chiều.
Thank you.